Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 1 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn một người cha gia đình ở Roma về việc cương quyết bảo vệ con cái khỏi ý thức hệ giống. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày chứng tá lòng tin đá tảng của một thiếu niên người Ý. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài xưng thú tội lỗi ngoài tòa giải tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco của võ gia tăng cộng tác giữa các tín hữu Kitô và Do Thái trong tinh thần tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Trung Vatican II. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 6, dành cho hơn 250 tham dự viên hội nghị quốc tế do Hội đồng Quốc tế các tín hữu Kitô và Do Thái tổ chức. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện một cuộc đối thoại huynh đệ đích thực đã được khai triển từ Công đồng Trung Vatican II sau khi công bố tuyên ngôn Nostra Aetate. Văn kiện này là một sự nhìn nhận chung kết của Công giáo đối với các căn cội Do Thái giáo của Kitô giáo và là một sự phủ nhận không thể hồi lại chống trào lưu bài Do Thái. Khi mừng kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate, chúng ta có thể thấy những thành quả phong phú do cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo mang lại. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những điểm chung giữa Kitô giáo và Do Thái giáo, nhất là sự tuyên xưng chung cùng một Thiên Chúa, đấng tạo thành vũ trụ và là chủ tể của lịch sử. Ngài cũng nói đến việc thành lập Hội đồng Quốc tế các tín hữu Kitô và Do Thái, một tổ chức quy tụ các nhóm đối thoại giữa Kitô và Do Thái tại 38 nước trên thế giới, theo tinh thần của 10 luận đề được soạn hồi năm 1047 tại Gelisberg bên Thụy Sĩ. Hồi năm 1974, Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quan hệ tôn giáo với Do Thái giáo đã được thành lập, và qua Ủy ban này, Tòa Thánh luôn quan tâm theo dõi các hoạt động của các tổ chức, cũng như các hội nghị quốc tế đối thoại giữa hai tôn giáo.
Vatican, lúc 10 giờ sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến cựu đăng viện Mẹ Giáo hội, nay là nhà của Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16, để chào thăm và cầu chúc người đi nghỉ hè tốt đẹp tại Castel Gandolfo. Hai vị đã nói chuyện với nhau khoảng nửa tiếng đồng hồ, và sau đó, Đức Biển Đức 16 đã lên đường đi dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, cách Roma 30 cây số, và sẽ lưu lại đây khoảng 2 tuần lễ cho đến ngày 14 tháng 7. Mặt khác, Phủ Giáo hoàng thông báo các buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào ngày thứ tư của Đức Thánh Cha Francisco bị ngưng lại trong trọn tháng 7 và sẽ được mở lại vào tháng 8 tới đây tại Đại thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican. Ngoài ra, ngoại trừ buổi tiếp kiến chiều ngày thứ sáu mùng 3 tháng 7 tới đây tại quảng trường Thánh Phêrô dành cho phong trào canh tân trong Thánh Linh, tất cả các buổi tiếp kiến khác của Đức Thánh Cha đều bị tạm ngưng trong tháng 7. Đức Thánh Cha vẫn duy trì buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa ngày Chúa Nhật. Thánh lễ riêng ban sáng của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhóm tín hữu tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta cũng bị ngưng trong tháng 7 và tháng 8. Thánh lễ này chỉ được mở lại vào tháng 9.
Vilnius, Đức Hồng Y Josip Bosanić, Tổng giám mục giáo phận Zagreb, Croat, kêu gọi các chính phủ Âu Châu cứu giúp người tị nạn, đồng thời dấn thân giải quyết chiến tranh và nghèo đói, tránh thái độ ích kỷ và giả hình. Đức Hồng Y Bosanić cũng là chủ tịch phân bộ di dân thuộc Ủy ban Bác ái trong chân lý của Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Ngài bày tỏ lập trường trên đây tại hội nghị các giám mục và các vị đặc trách toàn quốc mục vụ di dân ở Âu Châu đang nhóm tại Vilnius, thủ đô Lithuania, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày mai mùng 2 tháng 7. Đức Hồng Y nhận định rằng trước những chiều kích ngày càng lớn rộng của hiện tượng di dân và tình trạng cấp thiết của người tị nạn, chúng ta đang thấy một Âu Châu rất hỗn độn hoang mang, dường như không có một nền văn hóa hiếu khách, cũng như thiếu tình liên đới với những nước họp thành đại lục này. Đức Hồng Y Bozanic cũng tuyên bố trước 40 giám mục và linh mục đại biểu của 21 hội đồng giám mục Âu Châu, chúng ta không thể không nhắc nhở cho các vị lãnh đạo và chính quyền rằng họ có trách nhiệm tìm ra những giải pháp, tạo điều kiện cho sự đón tiếp trong tinh thần trách nhiệm, và các vị lãnh đạo chính trị của Âu Châu cần dấn thân giúp giải quyết chiến tranh và nghèo đói ngay ở cửa ngõ đại lục chúng ta, mà không để cho sự ích kỷ và giả hình lèo lái. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Zagreb, trong một thế giới trong đó xu hướng cá nhân chủ nghĩa muốn khép kín mỗi người trong pháo đài của mình, sự đón tiếp là một nghĩa vụ, vì chúng ta không đón tiếp những vấn đề nhưng là đón tiếp một người mang theo mình một giá trị và một phẩm giá bất khả nhượng. Do đó vấn đề đón tiếp không bao giờ có thể là một đề tài tranh luận theo kiểu ý thức hệ, nhưng trước tiên là một thái độ sống thực của mỗi cá nhân và cộng đoàn.
Roma, sáng lập viên kiêm chủ tịch cộng đồng Thánh Egidio, giáo sư Andrea Riccardi, phê bình Liên hiệp Âu Châu cô lập hóa nước Nga. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang thông tin trực tuyến Vatican Insider ở Roma, truyền đi ngày 29 tháng 6 vừa qua, giáo sư Riccardi nhận xét rằng thật là một sai lầm rất lớn khi Liên hiệp Âu Châu cô lập hóa nước Nga. Có sự can dự của nước Nga là điều không thể thiếu được để bình định các nước vùng Địa Trung Hải đang bị xáo trộn trầm trọng. Ông Riccardi giảng dạy lịch sử Kitô giáo và từng làm bộ trưởng cộng tác quốc tế và hội nhập trong chính phủ Italia. Mặt khác, giám đốc hãng tin công giáo Asia News ở Roma, linh mục Bernardo Cervellera thuộc hội thừa sai Pime, mạnh mẽ phê bình thái độ mơ hồ của cộng đồng quốc tế trong việc chống lại nạn khủng bố quốc tế. Chẳng hạn, nước Pháp nói là mình chống khủng bố, nhưng đồng thời lại bán vũ khí, máy bay và trực thăng quân sự cho Ả Rập Saudi là nước hỗ trợ trào lưu Hồi giáo cực đoan. Kuwait nhân nhượng với các thành phần Hồi giáo Salafit, thủ cựu, là những người ủng hộ lực lượng Hồi giáo khủng bố Nusra và cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Nhóm Salafit can dự vào những vụ tàn sát người Hồi giáo Shiite ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ chống người Kurd láng giềng và để cho các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đi qua biên giới của mình để tấn công và chiếm đất của người Kurd. Hoa Kỳ cũng có thái độ mơ hồ khi ủng hộ lực lượng Nusra trong cuộc chiến chống Tổng thống Bashar al-Assad của Syria và chống nhà nước Hồi giáo IS tại Iraq, đồng thời bán khí giới cho Ả Rập Saudi chứ không bán cho người Kurd. Tố giác Iran là khủng bố mà lại nhắm mắt trước các hoạt động của Qatar và Ả Rập Saudi. Cha Jack Venlera nói rằng điều cấp thiết bây giờ là một cuộc chiến chống khủng bố không tùy thuộc những quyết định thiên tư, nhưng do Liên Hiệp Quốc đảm trách với sự cộng tác của mọi nước, kể cả Iran, Nga và Trung Quốc, chấm dứt các cuộc tài trợ cho các dân quân và chia sẻ thông tin chiến lược.
Aachen, một nghiên cứu do Tổ chức Bác ái Công giáo Đức Missio cho thấy sự gia tăng thị trường điện thoại di động góp phần làm cho tình hình tại Cộng hòa Dân chủ Congo trầm trọng thêm. Nghiên cứu của Tổ chức Missio đã được công bố hôm 26 tháng 6 vừa qua tại thành phố Aachen. Theo đó, những công ty chế tạo điện thoại di động cộng tác với phiến quân ở Congo là những thành phần dùng bạo lực, tình dục, cưỡng bách các phụ nữ làm việc trong các mỏ coltan, là nguyên liệu được dùng để chế mạng bán dẫn rất cần thiết để chế tạo điện thoại thông minh, chất coltan có ở Congo. Bà Therese Memma Mapensi, người Congo chuyên gia về chấn thương, cảnh giác và kêu gọi các hãng chế tạo điện thoại thông minh đừng cộng tác với phiến quân vì các hoạt động thương mại này càng khơi dậy cái vòng bạo lực luẩn quẩn. Bà Mapensi đã được trao tặng giải thưởng hòa bình Shalom năm nay. Bà nói với giới báo chí rằng phiến quân cần có lợi nhuận để tài trợ nội chiến. Tổ chức Missio đã thực hiện cuộc nghiên cứu với cuộc thăm dò và phỏng vấn 100 người nam nữ trong các trung tâm chấn thương ở Congo. Kết quả cho thấy có sự liên hệ rõ ràng giữa các vụ hãm hiếp phụ nữ, chiến tranh và chế tạo điện thoại di động thông minh. Tại các làng mạc trong đó không có gài mìn, dân chúng có thể sống an bình mà không sợ hãi. Trái lại, ở những vùng có bạo lực, thuộc vào những miền có mỏ coltan được khai thác, thì bạo lực xảy ra như cơm bữa. Thế giới cần nhận thức về mối liên hệ này. Vì thế, tổ chức Missio đã phát động chiến dịch gọi là điện thoại di động sạch, để đòi hỏi các hãng chế điện thoại đừng cộng tác với các phiến quân. Cho đến nay đã có 38.000 người ủng hộ chiến dịch này, trong đó có Đức Hồng Y Maria Völki, Tổng giám mục giáo phận Köln, là giáo phận lớn nhất ở Đức, và ông Cem Özdemir, nhà chính trị thuộc Đảng Xanh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn một người cha gia đình ở Roma về việc cương quyết bảo vệ con cái khỏi ý thức hệ giống.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua, tuy trời Roma mưa nhưng đã có 1 triệu người tham dự cuộc biểu tình bảo vệ gia đình, chống lại ý thức hệ giống, đang được áp đặt trong các trường học tại Italia. Đây là cuộc biểu tình lần thứ 3 do phong trào Manif Purtus, biểu tình cho mọi người, phân bộ Italia, tổ chức. Cuộc biểu tình có khẩu hiệu, chúng ta hãy bảo vệ con cái chúng ta, nhằm mục đích tái khẳng định quyền của cha mẹ giáo dục con cái, chống lại việc thực dân ý thức hệ của lý thuyết giống trong các trường học và trong quốc hội, cũng như ngăn chặn dự luật do dân biểu Chirina đề xướng, cho phép các cặp đồng phái nhận con nuôi và mang thai mướn. Đoàn người biểu tình đã đem theo rất nhiều biểu ngữ, bong bóng, băng rôn và cờ. Có băng rôn viết, mọi đe dọa gia đình cũng là một đe dọa xã hội, các bạn hãy bảo vệ gia đình mình. Buông tay ra khỏi con cái chúng tôi. Thiên Chúa dựng nên họ có nam có nữ. Tham dự cuộc biểu tình bảo vệ gia đình cũng có rất nhiều trẻ em được các cha mẹ đem theo. Ông Massimo Gandolfini, phát ngôn viên ban tổ chức nói, chúng tôi có thể chọn một nơi khác cho cuộc biểu tình, nhưng thách đố của chúng tôi là khiến cho quảng trường Gioan Laterano tràn đầy các gia đình đến từ khắp nước Italia để bảo vệ sự vô tội của trẻ em và quyền của các em được có một người cha và một người mẹ, và để nhấn mạnh sự phản đối của chúng tôi chống lại mọi mưu toan thay đổi hiến pháp cho hôn nhân giữa những người đồng phái ngang hàng với hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ. Đã có 100 dân biểu ủng hộ dự luật này, nhưng không có chỗ cho họ tại đây, mặc dù họ trà trộn vào trong các người biểu tình. Lý do sự lựa chọn của chúng tôi là muốn nhấn mạnh bản chất phi đảng phái và phi chính trị của cuộc biểu tình. Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano đã không hiện diện như những lần trước, nhưng bù lại có sự ủng hộ nhiệt liệt của Đức cha Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, qua sứ điệp gửi mọi tham dự viên. Trong sứ điệp gửi ban tổ chức và đoàn người biểu tình, Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái Roma Riccardo Di Segni đã mời gọi mọi người biết tôn trọng mọi khác biệt và nhạy cảm của nhau. Đã có nhiều hiệp hội tham dự cuộc biểu tình, có các nhóm như Tân Dự Tòng, nhóm các dân biểu của gia đình, nhóm tuần canh đứng, các tín hữu tin lành, phong trào bảo vệ sự sống, phong trào biểu tình cho mọi người.
Trong số những người phát biểu không chỉ có các giới chức công giáo, nhưng cũng có một imam Hồi giáo, đó là imam đền thờ Cento Cenle. Imam mạnh mẽ khẳng định rằng ý thức hệ giống nguy hiểm và xấu xa đối với nhân loại. Chúng ta tất cả hiện diện nơi đây, tín đồ Hồi và tín hữu Kitô, chính là để bảo vệ gia đình. Cả cộng đoàn Hồi cũng chống lại dự án nguy hiểm này đối với sự hiện hữu của nhân loại, muốn đầu độc đầu óc con cái chúng ta. Ban tổ chức cũng cho mọi người nghe các lời Đức Thánh Cha Francisco nhận định về giống ngày 14 tháng 6. Đức Thánh Cha nói, đó là sự thực dân ý thức hệ, đầu độc gia đình. Ngài mời gọi các bậc cha mẹ dạy giáo lý trở lại cho các con em. Chúng ta cần một việc tái sinh luân lý và tinh thần đích thực. hai ông bà Vincenzo và Sara Aquino, cha mẹ của 11 người con, cũng lên tiếng chia sẻ với mọi người bằng cách kể lại các kinh nghiệm khó khăn và các niềm vui đã gặp trong việc giáo dục con cái của họ. Hiệp hội bạn của những người đồng phái tính cũng phản bối dự luật Chirina. Sứ điệp của họ được đọc trên khán đài khẳng định hôn nhân đồng phái là một điều vô nghĩa trên bình diện nhân chủng học hơn là một bất công. Sau các bài chia sẻ và phát biểu là phần ca nhạc với Francisco Arguello, tức Kiko, người thành lập phong trào Tân Dự Tòng và nhiều cộng đoàn của phong trào đó đây trên thế giới. Ông đã trình diễn nhiều bài ca lấy hứng từ Thánh Kinh, trong đó có vài văn bản sách Khải Huyền. Ông Kiko cũng cho biết ông đã nhận được thư của vài gia đình và ông đã viết thư cho Đức Thánh Cha Francisco và Ngài đã trả lời. Ông nhắc lại lời Đức Thánh Cha đã nói trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư, 17 tháng 6. Có các ý thức hệ đang thực dân gia đình và cần phải hành động chống lại các ý thức hệ ấy. Nếu ai nghĩ rằng Đức Thánh Cha không thích các cuộc biểu tình thì lầm lớn. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của một người cha gia đình liên quan tới cuộc đấu tranh chống lại ý thức hệ giống nói trên. Ông kể lại điều đã xảy ra cho hai đứa con của ông trong hai lớp tiểu học và mẫu giáo của cùng một trường học và không muốn được nêu tên. Thưa ông thấy dư luận của xã hội Italia đối với ý thức hệ giống đang được phổ biến trong các trường học như thế nào?
Đa số dân chúng chống lại việc đưa các lý thuyết giống vào trong các trường học và vườn trẻ. Người ta không biết điều được các hiệp hội đồng tính nam đồng tính nữ và chuyển giống dạy trong các trường học và cũng không biết mục đích của nó và họ nghĩ rằng nó là điều tốt. Dân chúng không biết, cũng như bạn không biết điều gì xảy ra trong lớp học của con bạn trong một trường tiểu học ở Roma. Rất may là các con tôi nói chuyện với tôi và kể lại cho tôi nghe mọi sự.
Ông đã xin chúng tôi giấu tên ông vì lý do an ninh, tại sao vậy?
Lý do cũng là để bảo vệ vợ và các con của tôi nữa sống trong khu phố, và vì thế tôi đã bất thình lình đổi trường học cho các con tôi.
Thế điều gì đã xảy ra cho đứa con trai lớn của ông vậy?
Bà giáo viết trên cuốn vở của con tôi là phải đem theo vào trong lớp một thỏi son tô môi. Lý do là để sử dụng nó cho các mục đích dạy học, nhưng không được biết rõ. Con trai tôi đã kể cho tôi nghe là nó rất xấu hổ và cảm thấy nhục nhã vì bị bà giáo áp đặt tô son trên môi nó. Thỏi son đó được dùng để tô môi cho các bạn trai khác của bà giáo. Con trai tôi đã trả lời rằng chỉ có mẹ nó mới đánh môi son thôi.
Tới lúc này thì ông đã phản đối, có phải thế không?
Chúng tôi đã viết thư xin gặp các thầy cô cùng với bà giám đốc của trường ngay lập tức. Trong khi chờ đợi, tôi đã bày tỏ sự phản đối của tôi đối với các giáo viên tiếp tục đánh môi son cho con trai tôi, nhưng họ vẫn tiếp tục làm. Họ đã không muốn cho tôi có dịp nói chuyện trực tiếp với họ, và bà hiệu trưởng đã không bao giờ muốn gặp tôi. Chúng tôi đã phải chờ đợi 2 tháng để có thể nói chuyện với các giáo viên khi có cuộc gặp gỡ giữa năm học. Người ta đã tha thiết viện lẽ quyết định dùng thỏi son tô môi vì các lý do giáo huấn. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, tôi đã dò hỏi tin tức giữa những người thân quen trong lĩnh vực học đường, và họ đã nói tới một lý thuyết về giống dựa trên các tiêu chuẩn không được viết ở đâu hết.
Nghĩa là ông muốn nói rằng nó không có nền tảng khoa học, và ông đã mạnh mẽ quyết định đổi trường học cho các con của ông.
Đúng thế, tôi đã rút hết các con tôi khỏi trường học này. Tôi có 3 đứa con học cùng trường, và tôi đã cho chúng học tại một trường khác, nơi tôi tin tưởng hơn và biết các giáo viên.
Nhất là nơi có liên minh học đường và gia đình là điều nền tảng của mọi nền giáo dục tốt.
Vâng, tương quan giữa cha mẹ, con cái và các thầy cô là điều nền tảng của một việc giáo dục tốt và lành mạnh.
Nhưng hình như trong gia đình ông có một trường hợp khác nữa liên quan tới đứa con nhỏ nhất, có đúng thế không?
Vâng, đúng vậy. Trong cùng thời gian này, một sáng Chủ nhật, con trai út của tôi đến giường tôi khóc và nói rằng khi nào lên 4 tuổi, nó muốn trở thành một bé gái, bởi vì cô giáo đã nói với nó như thế. Cho tới lúc đó, không có đứa con nào của tôi có tư tưởng loại này, kể cả đứa con trai út. Vì thế tôi cũng đổi trường học cho đứa con út nữa.
các trẻ em thường bị ảnh hưởng, nhất là khi chúng đặt tin tưởng nơi các thầy cô. Ông đã có thể nhận thấy điều này không?
Nếu các thầy cô khắc ghi trong tâm trí trẻ em các điều này, chúng sẽ lớn lên trong nghi hoặc và họ làm hư hỏng tuổi thơ của chúng. Và tôi đã có may mắn có thể đổi trường cho các con tôi trước khi người ta bắt đầu các môn học khác trong các trường học do các hiệp hội đồng phái nam, đồng phái nữ và chuyển giống tổ chức.
Ông có gặp vấn đề theo sau các thay đổi này hay không?
Chúng tôi đã bị nhiều phụ huynh tấn công, họ chê chúng tôi là chậm tiến, và tôi phải bị tố cáo là thù nghịch con người, và con trai tôi bị tố cáo là duy nam giới.
Trên đây, ông đã nói là không phải tất cả các trẻ em có khả thể nói chuyện với cha mẹ, bởi vì họ bận làm việc trong các giờ giấc khó khăn, hay bởi vì họ có các vấn đề khác, hoặc bởi vì không phải mọi trẻ em đều hướng ngoại, có thể thổ lộ một cách dễ dàng, có phải vậy không?
Vâng, chúng ta tất cả không bao giờ giống nhau, mỗi người có tình trạng sống của riêng mình. Tôi may mắn vì các con tôi nói chuyện với tôi và kể cho tôi nghe mọi sự.
Vừa rồi là bài phỏng vấn một người cha gia đình ở Roma về việc cương quyết bảo vệ con cái khỏi ý thức hệ giống. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày Chứng tá lòng tin đá tảng của một thiếu niên người Ý.
Cha Ignazio Vazzana, người Ý, đã công bố một chứng tá rất cảm động về lòng tin của một thiếu niên bị bệnh ung thư hiểm nghèo. Cha nói, tôi không nhớ rõ ngày giờ gặp gỡ quen biết với chú bé Manuel Fodera lần đầu tiên, nhưng tôi chắc chắn rằng tất cả đã bắt đầu vào tháng 9 năm 2008, chỉ vài tháng sau khi tôi được chịu chức sáu, khi với sự đồng ý của Đức Tổng Giám mục của tôi khởi đầu kinh nghiệm hoạt động thiện nguyện tại nhà thương nhi đồng tại Palermo trên đảo Sicilia, thực hiện cách cụ thể thừa tác vụ phục vụ cho các trẻ em. Người đánh động tôi nhất trong ngày hôm ấy, lần đầu tiên đặt chân đến khu bệnh ung thư máu nhi đồng, là Manuel. Khi thấy tôi mang cổ trắng, bước vào phòng, đến từng giường bệnh thăm hỏi, Manuel đã đi ngay đến cạnh tôi, tự giới thiệu và hỏi tôi có phải là linh mục không, tên gì, vân vân. Rồi chú bé nói ngay là muốn rước mình thánh chúa. Lúc ấy, Manuel mới chỉ có 7 tuổi. Ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã có cảm giác là trong chú bé này có ẩn náu một sức sống thần thiên khác thường. Một mối liên hệ chặt chẽ nảy sinh từ ngày ấy giữa thầy Ignacio và chú bé Manuel. Tháng 3 năm 2009, thầy Ignacio được chịu chức linh mục và từ lúc đó cha trở thành vị linh hướng theo lời yêu cầu của chú bé Manuel. Có một điểm tương đồng nối liền Manuel với cha Ignacio. Đó là tình yêu vô bờ cả hai dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngay từ ngày đầu gặp nhau, Manuel đã nói với cha Ignacio về người bạn vô cùng đặc biệt của chú là Chúa Giêsu Thánh Thể. Với thái độ cung kính khác thường, mỗi khi lãnh mình thánh, nếu ở nhà thương, Manuel nằm trên giường, kéo chăn phủ kín mặt, im lặng tuyệt đối để một mình ở với Chúa trong lúc lâu, thì thầm tâm sự với người. Còn nếu đang ở trong nhà thờ, thì Manuel gục đầu trên ghế tựa một mình im lặng thật lâu, có khi cả 15-20 phút. Lúc trước, Manuel chỉ tiết lộ về thời gian chuyện trò thân tình với chúa này, với bà mẹ Elsa. Nhưng rồi, từ ngày cha Ignacio nhận lời làm linh hướng, chú bé cũng thuật lại cho cha những giây phút đối thoại ấy. Khi cha hỏi gặn, Manuel đơn sơ trả lời là không thực sự nhìn thấy chúa, nhưng cảm nhận được rõ ràng tiếng nói của người trong con tim. Rất nhiều lần, chú bé không hiểu hết những gì Chúa Giêsu phán dạy trong những lúc đối thoại ấy, nên đã hỏi lại cha Ignacio. Chẳng hạn như một lần nọ, Manuel hỏi cha, thưa cha, tại sao Chúa nói với con nhiều lần câu này, trái tim con không còn là của con nữa, nhưng là của ta, và ta sống trong con. Điều này có nghĩa là gì? Con không hiểu được điều Chúa muốn nói với con. Ngạc nhiên đến tột độ, Cha Ignacio đã giảng giải bằng những lời đơn sơ cho chú bé hiểu được nội dung thần học nòng cốt của những lời Chúa phán. Và vừa về đến nhà, cha đã kiểm chứng lại. Quả thật, câu này phản ánh trung thực lời thư thánh Phaolô gửi giáo đoàn Galat, đoạn 2, câu 20. Không phải là tôi sống nữa, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Làm sao mà một chú bé 8 tuổi có thể nói lên những ý tưởng thần học sâu xa như thế, nếu không có nguồn linh hướng ngoại tại? Một lần khác nữa, Manuel thuật lại cho cha Ignacio biết là Chúa Giêsu đã ban tặng đau khổ cho chú bé. Người cần sự cộng tác của đau khổ để cứu chuộc thế giới. Chúa Giêsu cũng mời gọi Manuel trở thành một chiến binh ánh sáng, đi theo Chúa, bắt chước Chúa và cộng tác với người để cứu chuộc nhân loại. Cha Ignacio thường không hiểu nổi tại sao một cậu bé 7 tuổi, bệnh hoạn lắm khi không đủ sức để đi học, đi nhà thờ, tham dự các khóa giáo lý, lại có thể có những tư tưởng thần học sâu xa đến thế. Một ngày nọ, cha yêu cầu Manuel đặt hai câu hỏi với Chúa Giêsu khi gặp gỡ người. Đó là, Chúa nghĩ gì về linh mục Ignacio và cha Ignacio phải làm gì? Vài ngày sau đó, Manuel được lãnh bí tích thánh thể và cầm trí thinh lặng thật lâu. Rồi chú bé thông báo cho cha Ignacio câu trả lời của Chúa Giêsu dưới hình dạng một bài kinh nguyện. Chúa cho biết, người muốn cha là thiên thần bản mệnh của chú bé, và sau Manuel, cha phải tiếp tục chăm sóc các trẻ em bệnh hoạn và chiến đấu bảo vệ các em như là một chiến sĩ ánh sáng. Vào những tháng cuối đời, Manuel thường bị đau đầu kinh khủng. Rồi một ngày sau khi rước mình thánh, Manuel bật khóc vì sung sướng và tiết lộ cho bà mẹ Elsa cùng với cha Ignacio biết điều mà chú bé vừa được Chúa Giêsu báo. Đó là Chúa vừa tặng thêm cho Manuel hai mũi gai nhọn của chiếc mão gai khổ nạn. Hôm sau đó, các bác sĩ báo tin là kết quả thử nghiệm cho thấy Manuel có thêm hai bướu ung thư não. Thật là một sự trùng hợp quá khác thường. Ngày 20 tháng 7 năm 2010, Manuel Fodera nhắm mắt qua đời trong sự thương tiếc của mọi người quen biết. Chú bé hưởng thọ vỏn vẹn 9 tuổi. Trong đó, hết 5 năm chịu bệnh cách anh hùng như một chiến sĩ nhỏ bé theo chân Chúa chịu nạn, không than vãn, không khóc lóc, nhưng mạnh mẽ tiến bước trên con đường nên thánh. Manuel đã nêu cao chứng tác đức tin kiên vững trong cả những đau khổ tột độ phần xác, đã sống như một thiên thần vẹn sạch hướng trọn về Chúa Giêsu và mẹ Maria. Đã thưa vâng, đón nhận đau khổ như là công nghiệp đóng góp đặt dưới chân thập giá Chúa, hỗ trợ người trong công cuộc cứu chuộc.
Trước khi kết thúc chương trình, Trọng Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Xưng thú tội lỗi ngoài tòa giải tội.
Một buổi tối ngày 21 tháng 2 1985, Đức cha John Roach, bây giờ là Tổng giám mục giáo phận San Paul, Minneapolis, Hoa Kỳ, đang lái xe về nhà, thì bị cảnh sát công lộ chặn lại bắt thổi bong bóng thử nghiệm. Cảnh sát khám phá ra trong máu của Đức cha có nồng độ rượu cao hơn mức được phép. Thế là Đức Tổng giám mục bị bắt về bót giam 4 tiếng đồng hồ trước khi được thả về tòa Tổng giám mục. Hai ngày sau đó, trong khóa họp của Hội đồng Mục vụ, trước mặt các linh mục và giáo dân, Đức Tổng giám mục John Roach đã thú tội như sau. Tối thứ năm vừa qua, tôi đã hành động một cách rất bất cẩn, và tôi rất hối hận về việc làm của tôi. Tôi đau khổ cho bản thân, nhưng hơn nữa, tôi đau khổ và hối hận vì đã làm phiền cho gia đình tôi, cho bạn hữu tôi, cho anh chị em, cho giáo phận này và cho giáo hội mà tôi rất quý mến. Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Và tôi xin hứa, từ nay tôi sẽ sửa đổi để phục vụ anh chị em. Sau lời thú tội một cách khiêm tốn của Đức Tổng giám mục John Roach, toàn thể cử tọa nhất loạt đứng lên, vỗ tay vang dội như để biểu lộ sự tha thứ và thông cảm đối với Đức Tổng giám mục. văn phòng trưởng ấn tòa Tổng giám mục San Paul Minneapolis cho biết rất nhiều tín hữu trong giáo phận đã gọi điện thoại hoặc gửi thư để ủng hộ Đức Tổng giám mục John Roche. Đức Tổng giám mục đã tiếp tục cai quản Tổng giáo phận 10 năm nữa cho đến khi về hưu vào năm 1995. Kính thưa quý vị thính giả, cử chỉ khiêm tốn xưng thú tội lỗi của Đức cha John Roche trên đây một đàng nói lên những yếu đuối của thân phận làm người, dù là nơi những người có chức thánh và giữ nhiệm vụ cao trọng, nhưng đồng thời cử chỉ thú tội đó cũng nói lên những hậu quả tích cực của hành động này. Hai lần trước đây chúng tôi đã bàn về việc xưng thú tội trong khuôn khổ bí tích thống hối. Hôm nay chúng tôi xin bàn về việc xưng thú tội bên ngoài tòa giải tội như hành động của Đức Tổng giám mục John Roche trước Hội đồng Mục vụ của giáo phận. Việc xưng thú tội như thế không kém phần quan trọng trong đời sống tín hữu Kitô.
Trước hết là sự xưng thú các tội lỗi chúng ta trước mặt Thiên Chúa như các tín hữu vẫn làm khi đọc kinh cáo mình vào đầu mỗi thánh lễ. Việc xưng thú này có tính cách cộng đồng. Ngoài ra, chúng ta còn có thể xưng thú tội trước mặt Thiên Chúa khi âm thầm cầu nguyện một mình với Chúa. Đây cũng là điều được Thánh Biển Đức khuyên nhủ các đan sĩ của Ngài siêng năng thực hiện. Trong chương 4 của tu luật Thánh Biển Đức có dạy rằng hàng ngày các đan sĩ hãy xưng thú tội lỗi của mình trong khi cầu nguyện trước mặt Chúa. Trước đó, nơi các đan sĩ ở Đông Phương, việc xưng thú tội cũng đã được đề cao như một phương thức hiệu nghiệm để đền tội, thanh tẩy tâm hồn và chiến đấu chống lại tất cả những tư tưởng có thể cám dỗ đan sĩ. Việc xưng tội có tác dụng vạch trần những tư tưởng đó và giải thoát khỏi mọi sự ám ảnh của chúng, cởi mở hoàn toàn và tín thác nơi cha linh hướng. Đây không phải chỉ là tỏ bày và thống hối về tội này hay tội kia, nhưng điều quan trọng là có thái độ nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình trước mặt Chúa và đón nhận lòng từ bi thương xót của Ngài. Thánh Basilio cả thường kinh tởm tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa, nên Ngài muốn các đan sĩ của mình cởi mở tâm hồn với vị linh hướng là một tu sĩ cao niên để được sửa chữa. Việc xưng thú tội lỗi như vừa nói cũng áp dụng trong đời đan tu ở Tây Phương và dần dần cũng được áp dụng trong các dòng tu tại đây về sau này qua hình thức công hội cáo lỗi. Trong đó, tu sĩ tự xưng thú những lỗi lầm của mình trước mặt bề trên và các tu sĩ khác. Thường thường đó là những lỗi nhẹ, những sơ suất hàng ngày, trong khi những lỗi nặng được xưng thú với cha giải tội. Do những điều trên đây, người ta có thể nói rằng ai chỉ giới hạn việc xưng thú tội lỗi vào trong khuôn khổ bí tích thống hối mà thôi, thì họ bỏ mất một nhân tố quan trọng trong đời sống Kitô giáo. Vì khi một người thực hành việc xưng thú tội lỗi trước mặt Thiên Chúa và do tình yêu vô vị lợi thúc đẩy, thì tâm hồn họ cũng được thanh tẩy và hòa giải với Thiên Chúa, mặc dù trong trường hợp họ đã phạm tội trọng, thì họ phải ao ước đi xưng thú tội trong bí tích giải tội nữa.
Ngoài việc xưng thú tội lỗi với Thiên Chúa như vừa nói, còn có sự xưng thú tội lỗi trước mặt tha nhân nữa. Trong kinh cáo mình, đọc vào đầu mỗi thánh lễ, chúng ta cũng cáo mình trước mặt Đức Mẹ, các thánh, các thiên thần và anh chị em đồng đạo. Ngoài ra, khi làm thương tổn hay xúc phạm cách nào đó đến một người, thì chúng ta có nhiệm vụ xin lỗi họ. Việc xin lỗi này bao hàm sự nhìn nhận hoặc thứ nhận tội lỗi của chúng ta đã làm cho anh chị em mình. Đi vào chi tiết hơn, chúng ta có thể nói thêm rằng, việc xưng thú tội lỗi đã được Kinh Thánh coi là một hành vi chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Chúa là Đấng Thánh, là vị thẩm phán chí công nhân hậu. Khi nhìn nhận các tội lỗi chúng ta dưới ánh sáng thánh thiện, công bằng và thương xót của Thiên Chúa, thì sự thú nhận tội lỗi như vậy đồng thời cũng là một lời chúc tụng sự thánh thiện, chí công và lòng từ bi của Thiên Chúa. Vì thế, Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước đều dùng cùng một từ để chỉ việc chúc tụng Thiên Chúa và việc xưng thú tội lỗi. Trong tiếng Do Thái là Jada và tiếng Hy Đạp là Exolologaista. Cũng vì thế, trong phụng vụ thống hối của Cựu Ước, dân Chúa ca tụng những việc lạ lùng Thiên Chúa đã làm cho dân Ngài. Và đứng trước quyền năng vô biên và lòng từ bi của Chúa, dân Chúa nhìn nhận tình trạng bất trung và những sa ngã của mình đối với giao ước của Chúa. Trong Kinh Thánh Tân Ước, đoạn thứ nhất của thư gửi ông Timôthê cũng cho thấy lòng tin tưởng và lượng từ bi và việc chúc tụng lòng nhân từ của Chúa đi liền trước hành vi xưng thú tội lỗi. Thánh Phaolô vừa xưng thú vừa chúc tụng rằng: "Tôi cảm tạ Đấng đã ban sức mạnh cho tôi là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, vì Người đã kể tôi là người đáng tín nhiệm khi đặt tôi thi hành nhiệm vụ, dù trước kia tôi là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và bạo ngược, nhưng tôi đã được Thiên Chúa thương xót vì tôi vô tình làm những sự ấy trong lúc tôi chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Đức Giêsu Kitô." Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy tôi là người thứ nhất. Thánh Augustino giám mục trong cuốn Tự Thú, Ngài vừa xưng thú tất cả cuộc sống hoang đàng của mình trước kia, nhưng đồng thời cũng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen vì lòng từ bi vô biên của Chúa. Trong khảo luận về Phúc Âm theo Thánh Gioan, Thánh Nhân cũng xác quyết rằng, ai nhìn nhận tội lỗi mình và lên án chúng thì đã đồng ý với Thiên Chúa rồi. Thiên Chúa lên án các tội lỗi của bạn, và nếu bạn cũng lên án tội lỗi đó thì bạn kết hiệp với Chúa. Hỡi người, con người và tội nhân là hai thực thể khác nhau. Con người là công trình của Thiên Chúa, tội nhân là công trình của bạn. Hãy phá hủy điều bạn đã tạo nên để Thiên Chúa cứu vớt điều mà Ngài đã làm. Khi bạn bắt đầu bất mãn về điều bạn đã làm, bây giờ các công trình tốt đẹp của bạn sẽ bắt đầu, vì bạn lên án những hành vi xấu xa của bạn. Những công việc tốt bắt đầu bằng sự nhìn nhận những công việc xấu. Hãy thực hiện sự thật, và nhờ đó bạn sẽ tới ánh sáng. Vì thế, khi xưng thú tội lỗi trước mặt giáo hội và anh chị em mình, Kitô hữu cũng thi hành một động tác làm vinh danh Thiên Chúa, vì qua hành vi đó, hối nhân tuyên dương sự cao cả và lòng từ bi của Chúa, đồng thời sửa chữa những điều đã làm tổn thương cho vinh quang Thiên Chúa và trở thành một sứ giả của ơn cứu độ.
Ngoài tác dụng tôn vinh Thiên Chúa như vừa trình bày, sự xưng thú tội lỗi còn có tác dụng thánh hóa và thanh tẩy hối nhân nữa. Xét về phương diện tự nhiên, tâm lý học ngày nay nhìn nhận rằng việc cởi mở tâm hồn, nói lên những ý nghĩ, những điều bí ẩn trong tâm hồn của mình cho một người có khả năng hiểu biết và lắng nghe thì sẽ có tác dụng thanh tẩy và làm cho tâm hồn đương sự được thanh thản hơn. Còn về phương diện siêu nhiên, chúng ta cần nhìn nhận việc xưng thú tội lỗi dưới ánh sáng của lịch sử cứu độ. Theo đó thì tội lỗi từ tối tăm mà đến, tức là sự xa lìa ánh sáng Thiên Chúa. Khi một người phạm tội, tức là họ tìm cách giấu giếm những thiếu sót, giấu kín tình trạng tội lỗi của họ trước Thiên Chúa và tha nhân. Như lời Phúc Âm theo Thánh Gioan đã dạy, đây là án phạt. Ánh sáng đã đến trong thế gian, nhưng người ta thích tối tăm hơn là ánh sáng, vì công việc của họ là điều xấu xa. Thực vậy, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng, không đến với sự sáng, vì sợ bị bắt lỗi vì các việc của mình. Gioan, đoạn 3, câu 19 và 20. Chính vì thế, khi một tội nhân tiếp nhận lời Chúa, xưng thú các tội lỗi của mình ra trước mặt Chúa, và khi cần, trước mặt giáo hội và tha nhân, thì liền với hành vi của họ, có ơn thánh tha thứ tội lỗi cho họ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ gia tăng cộng tác giữa các tín hữu Kitô và Do Thái trong tinh thần tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Chung Vatican II. Vilnius, Đức Hồng y Josip Bosanic, Tổng giám mục giáo phận Zagreb, Croat, kêu gọi các chính phủ Âu Châu cứu giúp người tị nạn, đồng thời dấn thân giải quyết chiến tranh và nghèo đói, tránh thái độ ích kỷ và giả hình. Roma, sáng lập viên kiêm chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio, giáo sư Andrea Riccardi, phê bình Liên hiệp Âu Châu cô lập hóa nước Nga.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam. trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ Phá Ti trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết. Xa chết có mẹ, vui có mẹ, dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì, chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần gian trần để phiền cho trái tim.